chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Sập bẫy đầu tư tài chính online, 44 người bị mất hơn 64 tỷ đồng. Hóa chất chế tạo pháo tràn lan trên chợ mạng. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung các năm 2014, 2017, 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Công an tỉnh Đắk Lắk đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội với quy mô lớn bằng hình thức kêu gọi đầu tư tài chính, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Thời gian gần đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk liên tiếp nhận được đơn trình báo của các nạn nhân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư tài chính trên mạng xã hội. Ngày 6 tháng 3 năm 2023, chị D, ngụ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, thấy trang tin quảng cáo trên mạng xã hội Facebook có nội dung không ai phá sản với 300.000, nhưng với 300.000 đồng, bạn đầu tư, bạn có thể kiếm được vài trăm ngàn mỗi ngày. Tò mò, chị D bấm vào xem và để lại thông tin thì có người lạ kết bạn Zalo mời gọi đầu tư. Chị D làm theo hướng dẫn, nạp thử số tiền 300.000 đồng thì nhận được số tiền 500.000 đồng. Sau đó chị D được đối tượng hướng dẫn mời gọi tham gia gói đầu tư 100 triệu đồng sẽ được nhận 4,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi chị D nạp tổng cộng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn thì bị chiếm đoạt. Tương tự, tháng 8 năm 2023, anh T ngụ huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk nhận được điện thoại giới thiệu mời tham gia quỹ đầu tư để được chia cổ phần lợi nhuận. Anh T làm theo hướng dẫn và nạp tổng số tiền 5,4 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng thì bị chiếm đoạt. Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2020 đến năm 2023, thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram, các đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch đã kết bạn và mời gọi nhiều người tham gia đầu tư tài chính online. Ban đầu các bị hại làm theo hướng dẫn, thử đầu tư số tiền ít thì thấy có sinh lời và rút tiền về được. Sau đó các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển số tiền nhiều hơn thì nhận được thông báo sinh lời số tiền lớn, nhưng khi rút tiền thì không thực hiện được. Lúc này các đối tượng đưa ra nhiều lý do khác nhau, yêu cầu bị hại nộp thêm tiền để nhận toàn bộ tiền gốc và lợi nhuận về. Tuy nhiên khi bị hại làm theo thì bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nộp. Đến nay cơ quan công an đã tiếp nhận đơn tố cáo của 44 người dân bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 64 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án bắt 9 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng. Trong đó, Hoàng Anh Luân, 31 tuổi, trú thị xã Hương Trà, được xác định là đối tượng cầm đầu. Các đối tượng còn lại gồm Trần Công Thọ, 37 tuổi, Dương Minh Tám, 39 tuổi, Đỗ Duy Bình, 40 tuổi, Lê Hữu Dũng, 31 tuổi, Phan Minh Lộc, 37 tuổi, cùng trú huyện Phong Điền, Nguyễn Thơ, 44 tuổi, Trần Quang Thái, 48 tuổi, cùng trú thị xã Hương Trà và Đỗ Duy Trương, 33 tuổi, trú thành phố Huế. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện Trần Công Thọ sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp Aegon đăng nhập vào website agbóng88.com chia thành 8 tài khoản cấp member và giao cho các đối tượng cấp dưới để trực tiếp thực hiện cá độ bóng đá. Mở rộng điều tra, công an xác định đối tượng cung cấp tài khoản cho Thọ tổ chức cá độ bóng đá là Hoàng Anh Luân. Tại cơ quan công an, Luân khai nhận quản lý một tài khoản cá độ bóng đá cấp Super có hạn mức là 1,4 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 18,2 tỷ đến 70 tỷ đồng. Sau đó, Luân cấp tài khoản Master cho các đối tượng còn lại để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định tổng số tiền giao dịch trên tài khoản bóng đá do Luân cầm đầu để tổ chức đánh bạc và đánh bạc cùng đồng bọn trong hơn một tháng là hơn 3,5 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 176 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Trong năm 2023, Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá 2.249 vụ, 4.932 đối tượng tội phạm ma túy, thu giữ gần 1 tấn ma túy các loại, 37 khẩu súng, 253 viên đạn các loại cùng nhiều công cụ, phương tiện liên quan. Trong đó, vụ án ma túy qua đường hàng không, cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Qua đấu tranh mở rộng đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã khởi tố 130 vụ án, 331 bị can, thu giữ hơn 70 kg ma túy các loại, 4 khẩu súng và nhiều công cụ phương tiện phạm tội có liên quan. Giá trị ma túy các đối tượng mua bán trên 22.000 tỷ đồng. Đối với đại án về tiêu cực liên quan tới hoạt động đăng kiểm trên cả nước gây sự chú ý lớn của dư luận, cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 7 vụ trên 233 bị can. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan hoạt động tín dụng đen, trong năm qua, Công an thành phố đã khởi tố 115 vụ, 262 bị can, xử lý hành chính 31 vụ, 36 đối tượng, triệt xóa 27 ứng dụng công nghệ cho vay tín dụng đen như GoldVay, SugarVay, Findong, WellVay, KFCard, BaoVay. Tham mưu Ban chỉ đạo 138 thành phố triển khai kế hoạch tuyên truyền bóc gỡ, tẩy xóa sản phẩm quảng cáo trái quy định, đặc biệt là các nội dung quảng cáo về tín dụng đen với sự hưởng ứng tham gia của toàn hệ thống chính trị, hàng chục ngàn học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân. Từ thông tin trên tờ rơi quảng cáo, Công an thành phố đã ra dựng lên danh sách gần 400 số điện thoại liên quan cho vay tài chính với 50 đối tượng nghi vấn hoạt động cho vay tín dụng đen, truy xét khởi tố 21 vụ án trên 54 bị can. Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, Công an thành phố đã chủ động tham mưu, triển khai quyết liệt các nhóm giải pháp phòng ngừa tội phạm từ địa bàn cấp xã, kết hợp tấn công, chấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy, trật tự xã hội, kinh tế, môi trường, tập trung điều tra, khám phá, bắt giữ các đối tượng gây án, thực hiện chặt chẽ công tác quản lý địa bàn, đối tượng và tổ chức vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Lan Anh, sinh năm 1994, trú xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện đối tượng Trần Thị Lan Anh là nhân viên quản lý của cửa hàng ACB Tín Đạt, một cửa hàng thu mua xe cũ và cho thuê xe trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, có dấu hiệu vi phạm liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau một thời gian xác minh, Công an huyện Quỳnh Lưu đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Công an huyện Quỳnh Lưu xác định, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ bán xe và thuê lại xe của khách tại cửa hàng, Lan Anh đã dối trá, làm giả giấy đăng ký xe của 260 bộ hồ sơ để chiếm đoạt của cửa hàng ACB Tín Đạt hơn 3 tỷ đồng. Ngày 28 tháng 12 năm 2023, Công an huyện Quỳnh Lưu tiến hành bắt giữ đối tượng và ra lệnh khám xét nơi làm việc của đối tượng, phát hiện thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu và dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi phạm tội. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Lan Anh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Thưa quý vị và các bạn, càng gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về pháo diễn biến càng phức tạp, nhất là hoạt động chế tạo, sản xuất, sử dụng pháo trái phép. Điều đáng lưu tâm là không khó để đặt mua hóa chất, dây cháy chậm và các vật liệu cần thiết khác phục vụ chế tạo pháo trên mạng Internet. Thời gian gần đây, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh liên tiếp phát hiện các vụ việc liên quan đến pháo tự chế, chủ yếu ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Ví dụ như vụ việc 3 học sinh trung học cơ sở cùng trú tại xã Lương Phú, Phú Bình đặt mua hóa chất là bột lưu huỳnh, kali clorat và natri trên mạng để chế tạo pháo nổ với trọng lượng trên 11 kg. Cùng trong tháng 12 năm 2023, Công an xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên đã tuyên truyền vận động một học sinh lớp 10 có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã giao nộp 18 quả pháo nổ tự chế. Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 1999, hộ khẩu ở xóm Thịnh, xã Thịnh Đức, vận chuyển 6,9 kg pháo giàn, pháo trứng và pháo tự chế. Không khó mua hóa chất và vật liệu cần thiết để chế tạo pháo trên các sàn giao dịch điện tử và mạng xã hội. Trong khi đó, chỉ cần lên Google gõ từ khóa tìm kiếm cách làm pháo thì sẽ có hàng loạt kết quả được hiển thị, mô tả chi tiết những nguyên liệu cần có, công thức và các bước thực hiện. Tại một nhóm công khai trên Facebook có tên Buôn bán lẻ hóa chất K-Coloba, Lưu Huỳnh, Natri, Vỏ pháo, Hasta với hơn 1.000 thành viên, nhiều người giao bán hóa chất công khai và nhận làm vỏ pháo. Tài khoản có tên Văn Đức báo giá cụ thể. Kali CO3 giá 110.000 đồng trên 1 kg, Natri 120.000 đồng trên 1 kg đã xay mịn, Lưu Huỳnh 60.000 đồng trên 1 kg, Nhũ Nhôm 90.000 đồng trên 200 g. Trao đổi trực tiếp qua tài khoản Zalo số điện thoại 0385632XXX của Đức, chúng tôi được hướng dẫn cụ thể cách đặt hàng với thỏa thuận không cần đặt cọc và được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Khi bày tỏ lo ngại bị lực lượng chức năng phát hiện và xử phạt khi mua hóa chất chế tạo pháo, Đức trả lời, không cần phải lo vì các loại hóa chất để riêng thành từng túi chứ không trộn lẫn vào nhau. Đơn hàng gửi đi sẽ ghi là phân bón bổ sung kali, kích rễ, ra hoa các loại cây trồng. Không chỉ trên mạng xã hội, nhiều sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada cũng có bán phổ biến các loại hóa chất làm pháo tự chế. Cùng với đó là vỏ pháo và dây cháy chậm, bột kali clorat, lưu huỳnh, nhũ nhôm, than gỗ từ cây xoan được giới thiệu là phân bón, giúp kích thích cây nở hoa, đâm chồi. Những loại này được giao bán riêng lẻ hoặc theo combo với giá rất rẻ. Thực chất đây là hóa chất được bán theo đúng tỷ lệ để chế tạo pháo nổ. Dưới bài đăng bán sản phẩm, nhiều khách phản hồi, shop giao nhanh, hàng tốt, nổ to, anh em nên mua, làm theo công thức là Tết này lại vui vẻ. Pháp luật đã có quy định về việc quản lý, mua bán chất nổ, nhưng thực tế vẫn còn bất cập dẫn tới việc người dân dễ dàng kinh doanh, mua bán nguyên liệu nguy hiểm, dễ cháy nổ, tiền chất chế tạo pháo. Công thức có sẵn trên mạng, cách làm đơn giản, nguyên liệu rẻ, dễ tìm, khiến nhiều người, nhất là những thanh thiếu niên tò mò, ham vui, nên tự chế pháo nổ tại nhà mà không nghĩ đến hậu quả. Không ít vụ việc để lại hậu quả nghiêm trọng liên quan đến pháo tự chế đã xảy ra trên địa bàn tỉnh. Chính vì vậy, cơ quan chức năng cần siết chặt hơn nữa công tác quản lý việc mua bán các loại vật liệu có thể được sử dụng để làm pháo, xử lý triệt để thông tin xấu độc như hướng dẫn chế tạo pháo trên không gian mạng. Quan trọng hơn là cộng đồng, nhà trường, nhất là các gia đình cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục, giám sát con em mình để phòng ngừa hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra do việc tự chế tạo và sử dụng pháo nổ.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn huyện Phú Bình liên tục được kiềm chế kéo giảm. Năm 2023, toàn huyện xảy ra 57 vụ, giảm 33 vụ so với năm 2022. Đó là kết quả từ việc Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chấn áp các loại tội phạm. Trong mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau được đăng trên báo Thái Nguyên với nhan đề Đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm hình sự. Huyện Phú Bình nằm tiếp giáp với nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, có các tuyến giao thông huyết mạch đi qua như quốc lộ 37, đường Vành Đai 5. Trên địa bàn huyện có nhiều khu công nghiệp, nhà máy thu hút hàng nghìn lao động ở các nơi đến sinh sống làm việc. Đây là những điều kiện thuận lợi để địa phương giao thương, phát triển kinh tế, song cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Thượng tá Trần Xuân Nghiệp, Phó trưởng Công an huyện Phú Bình cho biết, với những đặc điểm tình hình đó, các đối tượng có thể lợi dụng để di chuyển hoạt động, vãng lai, gây khó khăn cho lực lượng công an trong quá trình điều tra, xác minh khi xảy ra vụ việc. Đặc biệt là đối với những loại tội phạm liên quan đến hoạt động trộm cắp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích. Trước tình hình trên, Công an huyện Phú Bình đã chủ động làm tốt công tác nắm, dự báo sát tình hình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều phương án, kế hoạch chỉ đạo các cấp, ngành, triển khai có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn, đồng thời thực hiện quyết liệt các nội dung chỉ đạo của Công an tỉnh trong công tác này. Trong các dịp lễ Tết, Công an huyện Phú Bình xây dựng và thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, trong đó đặc biệt chú trọng xử lý các ổ nhóm tội phạm có sử dụng vũ khí gây án, hoạt động có tính chất lưu manh, côn đồ. Nhờ vậy, nhiều băng nhóm tội phạm tinh vi, hoạt động liên huyện, liên tỉnh đã bị Công an huyện Phú Bình triệt phá, bóc gỡ. Nhiều vụ án nóng thu hút sự quan tâm của dư luận được đơn vị nhanh chóng điều tra, khám phá kịp thời, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tạo được niềm tin với nhân dân. Ví dụ như vụ việc giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí khiến một người tử vong xảy ra ngày 11 tháng 9 năm 2023 tại xã Kha Sơn. Đối tượng gây án là Nguyễn Văn Long, sinh năm 1976, trú tại thôn Cảm, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, Bắc Giang. Do mâu thuẫn cá nhân, Long đã dùng dao nhọn đâm tử vong chị DTD, sinh năm 1975, trú tại xóm trại xã Kha Sơn, ngay tại nhà của chị D, sau đó trốn khỏi hiện trường. Sau khi nắm được thông tin vụ việc, Công an huyện Phú Bình đã lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ và bắt được đối tượng ngay trong ngày. Trong công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm hình sự, Công an huyện Phú Bình còn chú trọng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác và giúp người dân dễ dàng nhận diện, phát hiện những đối tượng xấu, vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được Công an các cấp huyện Phú Bình duy trì thường xuyên với nhiều nội dung, hình thức nhằm thu hút sự tham gia, hưởng ứng tích cực của nhân dân vào công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm. Đến nay, toàn huyện Phú Bình đang duy trì gần 20 loại mô hình quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Trong đó có nhiều mô hình tiêu biểu được nhân rộng và đạt kết quả tích cực như tổ tự quản gắn với cụm camera an ninh, xây dựng xóm bản văn hóa, bình yên về an ninh trật tự. Qua hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tham gia các mô hình, trung bình mỗi năm, nhân dân huyện Phú Bình cung cấp cho lực lượng công an khoảng 300 tin báo tố giác tội phạm với nhiều nguồn tin có giá trị. Thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn huyện Phú Bình còn những diễn biến khó lường, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi, đa dạng, khó phát hiện hơn. Do đó, Công an huyện sẽ tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhất là trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán sắp tới, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát theo kế hoạch, chủ động nắm chắc, nắm đúng và toàn diện tình hình trên từng lĩnh vực, từng địa bàn để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, nhanh chóng xử lý các vụ việc, không để hình thành những điểm, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung các năm 2014, 2017, 2020. Điều 71. Chuyển quyết định xử phạt để tổ chức thi hành. 1. Trong trường hợp cá nhân tổ chức thực hiện vi phạm hành chính ở địa bàn cấp tỉnh này nhưng cư trú, đóng trụ sở ở địa bàn cấp tỉnh khác và không có điều kiện chấp hành quyết định xử phạt tại nơi bị xử phạt, thì quyết định xử phạt được chuyển đến cơ quan cung cấp nơi cá nhân cư trú, tổ chức đóng trụ sở để tổ chức thi hành. Nếu nơi cá nhân cư trú, tổ chức đóng trụ sở không có cơ quan cung cấp, thì quyết định xử phạt được chuyển đến Ủy ban Nhân dân cấp huyện để tổ chức thi hành. 2. Trong trường hợp vi phạm hành chính xảy ra ở địa bàn cấp huyện này, nhưng cá nhân cư trú, tổ chức đóng trụ sở ở địa bàn cấp huyện khác, mà việc đi lại gặp khó khăn và cá nhân tổ chức vi phạm không có điều kiện chấp hành quyết định xử phạt tại nơi bị xử phạt, thì quyết định xử phạt được chuyển đến cơ quan cung cấp nơi cá nhân cư trú, tổ chức đóng trụ sở để tổ chức thi hành. Nếu nơi cá nhân cư trú, tổ chức đóng trụ sở không có cơ quan cung cấp, thì quyết định xử phạt được chuyển đến Ủy ban Nhân dân cấp huyện để thi hành. 3. Cơ quan của người đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này có trách nhiệm chuyển toàn bộ bản gốc hồ sơ, giấy tờ liên quan đến cơ quan tiếp nhận quyết định xử phạt để thi hành theo quy định của luật này. Tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu nếu có, được chuyển đến cơ quan tiếp nhận quyết định xử phạt để thi hành, trừ trường hợp tăng vật là động vật, thực vật sống, hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng, khó bảo quản theo quy định của pháp luật và một số loại tài sản khác do chính phủ quy định. Cá nhân tổ chức vi phạm phải trả chi phí chuyển hồ sơ, tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính. Điều 72. Công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt đối với cá nhân tổ chức vi phạm hành chính. 1. Trường hợp vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dược, khám bệnh, chữa bệnh, lao động, xây dựng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo vệ môi trường, thuế, chứng khoán, sở hữu trí tuệ, đo lường, sản xuất, buôn bán hàng giả mà gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội, thì cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm công bố công khai về việc xử phạt. 2. Nội dung công bố công khai bao gồm cá nhân tổ chức vi phạm hành chính, hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả. 3. Việc công bố công khai được thực hiện trên trang thông tin điện tử hoặc báo của cơ quan quản lý cấp bộ, cấp sở hoặc của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra vi phạm hành chính. Điều 73. Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 1. Cá nhân tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó. trường hợp cá nhân tổ chức bị xử phạt khiếu nại khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, điều 15 của luật này. Việc khiếu nại khởi kiện được giải quyết theo quy định của pháp luật. 2. Người có thẩm quyền xử phạt đã ra quyết định xử phạt có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quyết định xử phạt của cá nhân tổ chức bị xử phạt và thông báo kết quả thi hành xong quyết định cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, cơ quan tư pháp địa phương. Điều 74. Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 1. Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 1 năm kể từ ngày ra quyết định. Quá thời hạn này thì không thi hành quyết định đó nữa. Trừ trường hợp quyết định xử phạt có áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Biện pháp khắc phục hậu quả thì vẫn phải tịch thu tang vật, phương tiện, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. 2. Trong trường hợp cá nhân tổ chức bị xử phạt cố tình trốn tránh, trì hoãn thì thời hiệu nói trên được tính kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, trì hoãn. Điều 75. Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp người bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản. Trường hợp người bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản thì không thi hành quyết định phạt tiền nhưng vẫn thi hành hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả được ghi trong quyết định. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 76. Hoãn thi hành quyết định phạt tiền. 1. Việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền được áp dụng khi có đủ các điều kiện sau đây. A. Cá nhân bị phạt tiền từ 2 triệu đồng trở lên, tổ chức bị phạt tiền từ 100 triệu đồng trở lên. B. Cá nhân đang gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn, tổ chức đang gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh. Trường hợp cá nhân gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn thì phải có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi người đó cư trú hoặc cơ quan tổ chức nơi người đó học tập, làm việc. Trường hợp cá nhân gặp khó khăn về kinh tế do mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn thì phải có thêm xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện trở lên. Trường hợp tổ chức đang gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh thì phải có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã, Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất, Khu Công nghệ cao, Khu Kinh tế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp. 2. Cá nhân tổ chức phải có đơn đề nghị hoãn chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính kèm theo văn bản xác nhận của cơ quan tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 điều này gửi người đã ra quyết định xử phạt trong thời hạn quy định tại khoản 2 điều 68 của luật này. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, người đã ra quyết định xử phạt xem xét quyết định hoãn thi hành quyết định xử phạt đó. Thời hạn hoãn thi hành quyết định xử phạt không quá 3 tháng kể từ ngày có quyết định hoãn. 3. Cá nhân tổ chức được hoãn chấp hành quyết định xử phạt được nhận lại giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đang bị tạm giữ theo quy định tại khoản 6, điều 125 của luật này. Điều 77. Giảm miễn tiền phạt. 1. Việc giảm một phần tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt đối với cá nhân tổ chức đã được hoãn thi hành quyết định phạt tiền theo quy định tại điều 76 của luật này được quy định như sau. A. Cá nhân tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi người đó cư trú hoặc cơ quan tổ chức nơi người đó học tập, làm việc. B. Tổ chức tiếp tục gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã, Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất, Khu Công nghệ cao, Khu Kinh tế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp. 2. Cá nhân được miễn phần tiền phạt còn lại ghi trong quyết định xử phạt do không có khả năng thi hành quyết định nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Đã được giảm một phần tiền phạt theo quy định tại khoản 1 điều này mà tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi người đó cư trú hoặc cơ quan tổ chức nơi người đó học tập, làm việc. B. Đã nộp tiền phạt lần thứ nhất hoặc lần thứ hai trong trường hợp được nộp tiền phạt nhiều lần theo quy định tại Điều 79 của luật này, nhưng gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi người đó cư trú hoặc cơ quan tổ chức, nơi người đó học tập, làm việc. trường hợp gặp khó khăn đột xuất về kinh tế do mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn, phải có thêm xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện trở lên. 3. Tổ chức được miễn phần tiền phạt còn lại ghi trong quyết định xử phạt khi đáp ứng đủ điều kiện sau đây. A. Đã được giảm một phần tiền phạt theo quy định tại khoản 1 điều này hoặc đã nộp tiền phạt lần thứ nhất hoặc lần thứ hai trong trường hợp được nộp tiền phạt nhiều lần theo quy định tại điều 79 của luật này. B. Đã thi hành xong hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả được ghi trong quyết định xử phạt. C. Tiếp tục gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã, Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất, Khu Công nghệ cao, Khu Kinh tế, Cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp. 4. Cá nhân không có khả năng thi hành quyết định được miễn toàn bộ tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Đã được hoãn thi hành quyết định phạt tiền theo quy định tại Điều 76 của luật này mà tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan tổ chức nơi người đó học tập, làm việc. B. Bị phạt tiền từ 2 triệu đồng trở lên đang gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan tổ chức nơi người đó học tập, làm việc. Trường hợp gặp khó khăn đột xuất về kinh tế do mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn phải có thêm xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện trở lên. 5. Tổ chức được miễn toàn bộ tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt khi đáp ứng đủ điều kiện sau đây. A. Đã được hoãn thi hành quyết định phạt tiền theo quy định tại Điều 76 của luật này. B. Đã thi hành xong hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả được ghi trong quyết định xử phạt. C. Tiếp tục gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã, Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất, Khu Công nghệ cao, Khu Kinh tế, Cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp. 6. Cá nhân tổ chức phải có đơn đề nghị giảm, miễn tiền phạt kèm theo xác nhận của cơ quan tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 điều này gửi người đã ra quyết định xử phạt. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn, người đã ra quyết định xử phạt xem xét quyết định việc giảm miễn và thông báo cho người có đơn đề nghị giảm miễn biết. Nếu không đồng ý với việc giảm miễn thì phải nêu rõ lý do. 7. Cá nhân tổ chức được giảm miễn tiền phạt được nhận lại giấy tờ, tang vật, phương tiện đang bị tạm giữ theo quy định tại khoản 6, điều 125 của luật này.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của luật xử lý vi phạm hành chính sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và đời sống lần sau. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, Báo Công an. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.